Mỗi cơ đốc nhân cần sự giải cứu. Tác giả: Sứ đồ giáo sư G.B. Makananisa. Chương 2: Tại sao chúng ta cần sự giải cứu? Cuộc sống này, chúng ta đối diện với nhiều chướng ngại, cản trở và nhiều hạn chế trong khi cố gắng đạt được mục đích và kế hoạch của mình. Có rất nhiều thế lực chống lại chúng ta, dù chúng ta có biết chúng hay không. Là một tín hữu, chúng ta cần nhận thức điều này. Chúng ta cần hỏi chính mình rằng, tại sao mình cầu nguyện và kiêng ăn nhưng vẫn không thấy sự thay đổi gì trong đời sống? Tại sao mình vẫn đối diện với cùng một nan đề mà cha ông và bố mẹ mình đã đối diện? Tại sao vẫn cùng một căn bệnh đó và nhược điểm đó trong gia đình truyền từ thế hệ này qua thế hệ kia? Trong một số gia đình, họ vật lộn với việc kết hôn. Nếu họ kết hôn, sẽ nhanh chóng ly dị sau đó và đối diện với cảnh nghèo sơ sát. Những người thì đang đối diện với cảnh chết trẻ trong gia đình. Cứ mỗi năm, họ lại mất một thành viên. Cái chết đang cướp đi chính bạn và người mà bạn yêu thương. Sách Áp Đia chương 1 câu 17 chép: Nhưng sẽ còn lại những người trốn khỏi trên núi Si-ôn. Núi ấy sẽ là thánh, và nhà Gia-cốp sẽ được sản nghiệp mình. Sự giải cứu mang đến sự thánh khiết. Bạn phải được giải cứu để sở hữu những thứ thuộc về mình. Bạn cần người nam hoặc người nữ được sức dầu của Đức Chúa Trời cầu nguyện cho bạn và có mối thông công trong một hội thánh tin vào sự giải cứu. Nếu mục sư của bạn không tin vào sự giải cứu, hãy tìm đến một chức vụ giải cứu có khả năng cầu nguyện hiệu quả cho bạn. Sáng Thế Ký chương 3 câu 15 chép: Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Có một số người, ngay cả vài mục sư, họ chỉ trích chức vụ giải cứu. Họ luôn đặt câu hỏi, tại sao mục sư này, hội thánh này, cứ luôn đuổi quỷ? Đức Chúa Trời đã đặt sự thù nghịch giữa bạn và con rắn, nghĩa là Satan. Cho nên, dù cho bạn có binh vực ma quỷ bao nhiêu đi chăng nữa, hắn vốn đã là kẻ thù của bạn. Thì việc bạn trở thành người binh vực ma quỷ cũng không ngăn hắn thôi tấn công bạn. Hệ thống chấp chính trên trời có các thứ bậc trong lĩnh vực linh. Thông tin này sẽ giúp bạn biết và nắm được sự giải cứu chân thật. Có những thứ bậc trong lĩnh vực linh. Ban đầu có ba thiên sứ trưởng trên thiên đàng: thiên sứ Michel, thiên sứ Gabriel và thiên sứ Lucifer. Chính quyền trên thiên đàng được vận hành thông qua ba thiên sứ trưởng này. Michel là trưởng thiên sứ phòng ngự. Bất cứ điều gì liên quan đến bảo vệ và chiến tranh là nhiệm vụ của Michel. Gabriel là trưởng thiên sứ thông tin. Bất cứ khi nào Đức Chúa Trời muốn gửi một thông điệp đến cho một ai trên đất này, Ngài sử dụng thiên sứ Gabriel. Luca chương 1 câu 26 đến 28 có chép: Đến tháng thứ 6, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel đến thành Nazareth, xứ Galilê, tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Mary, đã hứa gả cho một người nam tên là Joseph, về dòng vua David. Thiên sứ vào chỗ người nữ ở nói rằng: Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Thiên sứ Lucifer là thiên sứ trưởng âm nhạc, ngợi khen và thờ phượng. Thiên sứ này chịu trách nhiệm về âm nhạc trên thiên đàng. Lucifer rất gần gũi với Đức Chúa Trời, Làm bất cứ điều gì liên quan đến âm nhạc, vẻ đẹp và sự lộng lẫy. Đó là nét đặc trưng của Lucifer. Toàn thân hắn là âm nhạc. Trong hắn là guitar, piano, tambourine, kèn và nhiều loại nhạc cụ khác. Hắn có tất cả những bài hát để tôn vinh Chúa. Lucifer là một cherubin được sức dầu. Sách Ezechiel chương 28 câu 13 nói những điều về hắn và câu 15 mô tả sự hoàn mỹ của hắn như thế nào từ ngày hắn được tạo dựng nên cho đến khi hắn bị đuổi ra khỏi thiên đàng. Người vốn ở trong Eden là vườn của Đức Chúa Trời, người đã có đầy mình mọi thứ ngọc báu, là ngọc mã não, ngọc vàng lợt, ngọc kim cương, ngọc thủy thương, ngọc sắc biếc, ngọc bích, ngọc sắc chàm, ngọc sắc xanh, ngọc thông hành cùng vàng nữa. Nghề làm ra trống cơm ống sáo thuộc về ngươi. Từ ngày ngươi mới được dựng nên đã sắm sẵn rồi. Ngươi là một cherubin được sức dầu đang che phủ. Ta đã lập ngươi lên trên hòn núi thánh của Đức Chúa Trời. Ngươi đã đi dạo giữa các hòn ngọc sáng như lửa. Đường lối ngươi trọn vẹn từ ngày ngươi được dựng nên cho đến lúc thấy sự gian ác trong ngươi. Nhân ngươi buôn bán thành lợi, lòng ngươi đầy sự hung dữ và ngươi đã phạm tội. Vậy ta đã sâu ngươi như là vật ô uế xuống khỏi núi Đức Chúa Trời. Hỡi cherubin che phủ kia, ta diệt ngươi giữa các hòn ngọc sáng như lửa. Lòng ngươi đã kiêu ngạo vì sự đẹp ngươi và sự vinh hiển của ngươi làm cho ngươi hư khôn ngon của mình. Ta đã sâu ngươi xuống đất, đặt ngươi trước mặt các vua cho họ xem thấy. Ngươi đã làm ô uế nơi thánh ngươi bởi tội ác ngươi nhiều quá và bởi sự buôn bán ngươi không công bình. Ta đã khiến lửa ra từ giữa ngươi, nó đã thiêu nuốt ngươi. Và ta đã làm cho ngươi trở nên tro trên đất trước mặt mọi kẻ xem thấy. Hết thảy những kẻ biết ngươi trong các dân sẽ sững sờ về ngươi. Kìa, ngươi đã trở nên một cớ kinh khiếp, đời đời ngươi sẽ không còn nữa. Câu 15 cho chúng ta thấy thiên sứ Lucifer trọn vẹn trong mọi đường lối cho đến khi thấy sự gian ác ở trong hắn và sự kiêu ngạo bước vào hắn. Hắn đã thành công trong việc lừa dối một phần thiên sứ trên thiên đàng và chúng theo hắn. Vẻ đẹp của thiên sứ Lucifer bị ném xuống đất cùng với sự huy hoàng của hắn. Esai chương 14 câu 12 chép: Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời xa xuống? Hỡi kẻ dày đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thế nào? Mà quỷ đã khiến con người sa ngã tại vườn Eden. Câu hỏi đặt ra là: ai khiến ma quỷ sa ngã khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời? Có điều gì đó lớn hơn Lucifer đã bước vào hắn. Sự kiêu ngạo là anh cả của Lucifer. Hắn đã trở nên kiêu ngạo và hắn, một tạo vật, lại muốn lật đổ Đức Chúa Trời, đấng tạo hóa của trời và đất. Sự kiêu ngạo đã bước vào Satan và đó là lý do tại sao hắn bị đuổi khỏi thiên đàng, vì Đức Chúa Trời ghét sự kiêu ngạo. Đức Chúa Trời quá lớn để tự mình Ngài đánh ma quỷ. Ngài chỉ cần gọi thiên sứ Michel chiến đấu với hắn và đẩy hắn xuống đất. Chiến tranh đã không bắt đầu trên đất này, nhưng nó bắt đầu trên thiên đàng. Khải Huyền chương 12 câu 7 đến câu 9 chép: Bấy giờ có một cuộc chiến đấu trên trời. Michel và các sứ người tranh chiến cùng con rồng, rồng cùng các sứ mình tranh chiến lại, song chúng nó không thắng và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa. Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa gọi là ma quỷ và Satan, dỗ dành cả thiên hạ. Nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó. Ma quỷ đã bị quăng xuống dưới đất này và một phần ba thiên sứ đã theo hắn. Ma quỷ là kẻ giả mạo sự sáng. Khi hắn bị ném xuống đất, hắn đã thiết lập chính quyền của mình. Một vài thiên sứ bị ném xuống cùng với hắn, rơi vào nơi không trung, và chúng trở thành vua của các đế quốc Ba Tư, có chức tước và quyền lực. Một số khác rơi xuống đất và trở thành những linh cai trị lãnh thổ. Những thiên sứ khác thì rơi xuống nước, xuống sông, xuống biển và đại dương, và trở thành những linh cai trị sông nước. Ephesos chương 6 câu 12 có chép: Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Trên trời cũng có những chủ quyền, thế lực, vua chúa của thế gian mờ tối, cùng các thần dữ. Chúng đang ngăn trở lời cầu nguyện của các cơ đốc nhân, ngăn trở phước hạnh và sự thịnh vượng của con cái Đức Chúa Trời. Sau khi Lucifer bị ném xuống dưới đất, hắn đã nắm quyền và thiết lập chính quyền của ma quỷ và quỷ sứ. Hắn không toàn tri, hắn không biết bạn nghĩ gì. Thay vào đó, hắn sử dụng ma quỷ như một mạng lưới thông tin. Đó là lý do tại sao chúng ta cần giữ bí mật, cần thận trọng với người mà bạn chia sẻ thông tin. Ma quỷ có trình độ kỹ thuật số cao và kết nối với thông tin. Lucifer không tồn tại, hắn không thể cùng một lúc có mặt ở nhiều nơi. Hắn sử dụng tay sai ma quỷ đến những nơi khác nhau trên thế giới. Từ Lucifer trong tiếng Hebrew có nghĩa là chiếu sáng, sao mai. Hắn được mô tả giống như thiên sứ sáng láng. Từ Satan trong tiếng Hebrew có nghĩa là kẻ đối địch. Hắn là kẻ kiện cáo anh em, là kẻ thù của hội thánh. Sử ký thứ nhất, chương 21 câu 1 có chép: Satan dấy lên muốn làm hại cho Israel, bèn dục David lấy số Israel. Từ ma quỷ trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là kẻ vu khống. Ma quỷ cám dỗ bạn trong những phạm vi của hắn. Matthew chương 4 câu 1 có chép: Bây giờ Đức Thánh Linh đưa Chúa Giêsu đến nơi đồng vắng, chịu ma quỷ cám dỗ. Cần chú ý rằng Satan chống đối, còn ma quỷ thì xúi dục, cám dỗ. Ma quỷ là dạng linh chứ không phải như thể con người. Chúng có thể chiếm hữu một người. Mọi bệnh tật và tai họa được gây ra bởi ma quỷ, và chúng ở trong bất cứ thứ gì có huyết. Matthew chương 4 câu 24 chép: Vậy danh tiếng Ngài đồn ra khắp cả xứ Syri. Người ta bèn đem đến cho Ngài mọi người đau ốm, hay là mắc bệnh nọ tật kia, những kẻ bị quỷ ám điên cuồng bại sụi, thì Ngài chữa cho họ được lành cả. Ma quỷ có thể bước vào bất cứ thứ gì có máu như chó mèo, và chúng tồn tại nhờ máu. Matthew chương 7 câu 24 cho chúng ta thấy thân thể một người giống như căn nhà kép, một dinh thự hoàng gia cho ma quỷ ngự trị, và nó có thể kéo theo trên 2.000 con quỷ khác nhau, gọi là quân đội, và một người ấy vẫn hoạt động bình thường. Mọi con quỷ được chỉ định để chống lại đời sống bạn, nó phải chết trong lửa trong danh Chúa Giêsu. Ma quỷ là tay sai trong vương quốc của Satan. Chúng được sai đến những con người sống để hủy phá và có thể áp chế, chiếm hữu, chèn ép và làm khổ người ta. Khi một người bị quỷ ám, điều đó có nghĩa rằng ma quỷ ở trong người ấy. Người đó đã bị đánh bại và ma quỷ đang điều khiển người đó. Khi một người bị làm cho khốn khổ bởi ma quỷ, điều đó có nghĩa là ma quỷ đang điều khiển từ bên ngoài. Chúng không thể bước vào bên trong bạn. Chúng sử dụng bất cứ thứ gì xung quanh để tấn công và gây ra những rắc rối xung quanh cuộc sống của bạn. Có quá nhiều điều đau đớn sẽ mang đến sự trầm cảm. Khi một người bị trầm cảm, thì đó là kết quả của quá nhiều áp lực đến từ những đau đớn và áp bức trên người ấy. Điều này gây ảnh hưởng đến thể lý và suy sụp cảm xúc. Giữa lúc khốn khổ ấy, mà quỷ sẽ tìm cách để bước vào trong một người, vì khi người đó cảm thấy chán nản, đời sống thuộc linh và lời cầu nguyện của họ đang sa sút. Khi một người bị ma quỷ áp chế, có nghĩa là ma quỷ đang điều khiển từ bên ngoài và đặt mọi áp lực tiêu cực lên trên người ấy. Bạn cần biết và nhận thức các hoạt động linh xung quanh mình để có những thế lực tiêu cực và tích cực trong thế giới thuộc linh. Chúng ta cần hiểu động lực của sự giải cứu và điều gì không phải là sự giải cứu. Sự giải cứu không phải là: một, cắt thân thể của bạn bằng lưỡi dao lam và cho rằng điều này thực sự là làm mới lại một giao ước; hai, giết một con vật và sử dụng máu của chúng để tắm. Đây là một hình thức tà thuật và dân sinh tế cho ma quỷ. Ba, sử dụng bùa hoặc pha chế thuốc để tắm. Bạn không thể tẩy sạch ma quỷ bên trong hoặc xung quanh bạn bằng việc tắm rửa với bùa chú. 4. Đến thầy lang hay thầy pháp để tẩy sạch mình bằng việc lấy chổi và đánh họ. 5. Đến thầy pháp hoặc nhà tâm linh và tắm trần truồng nhằm được giải cứu. Nếu bạn là phụ nữ, đôi khi họ cần quan hệ tình dục với bạn để nhằm tẩy sạch tà linh bên trong bạn. 6. Buộc tất cả các loại dây nhiều màu sắc xung quanh thắt lưng, tay và chân của bạn cũng không phải là giải cứu. Tại sao là giải cứu? Áp Địa chương 1 câu 17 chép: nhưng sẽ còn lại những người trốn khỏi trên núi Sion được giải cứu. Núi ấy sẽ là thánh và nhà Gia-cốp sẽ được sản nghiệp mình. Bạn không thể sở hữu những gì thuộc về mình cho đến khi bạn được giải cứu. Thật không dễ để sống một đời sống thánh khiết nếu bạn đang bị tà linh ám. Kể từ khi con người sa ngã tại vườn Eden, từ đó có trận chiến giữa tâm linh và xác thịt, giữa con người và Satan, ma quỷ và các sứ của hắn, và những thế lực tối tăm đang hành động ở thế gian này. Kể từ đó trở đi, con người luôn phải tranh chiến để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thay vì vâng theo kế hoạch và công việc của ma quỷ. Cảm ơn Chúa, chính Ngài đã sai con một của Ngài để giải cứu chúng ta khỏi quân quốc tối tăm đến quân quốc của Đức Chúa Trời. Dằng nhất chương 3 câu 8 chép: kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỷ, vì ma quỷ phạm tội từ lúc ban đầu. Vả, còn Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng ai phạm tội thì thuộc về ma quỷ. Chúng ta cần được giải cứu khỏi tội lỗi và những công việc tối tăm. Đó là lý do tại sao Chúa Giê-xu, con của Đức Chúa Trời, đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ. Nếu bạn có Chúa Giê-xu ở trong mình, những công việc của Satan phải bị phá hủy. Bạn có thể thấy nơi mà bạn muốn đi và điều mà bạn muốn đạt được trong cuộc sống của mình, nhưng bởi vì ma quỷ và quỷ sứ khiến bạn không thể thực hiện được. Bạn được sinh ra để vươn tới vận mệnh của mình. Kẻ thù của bạn không phải là anh chị em của bạn, nhưng là ma quỷ đứng đằng sau hoàn cảnh của bạn. Bạn lên kế hoạch, nhưng tất cả những gì đạt được là thất bại và thất vọng. Satan sử dụng những con người tấn công bạn và ngăn trở tiến trình của bạn. Ê-phê-sô chương 6 câu 10 đến 13 chép: vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại Và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Sự tập trung của chúng ta không nhắm vào thế giới hữu hình này. Chúng ta phải mạnh mẽ trong Chúa. Mỗi người sống trên đất này đều có những tranh chiến. Trận chiến của chúng ta không phải chống lại con người, nhưng chống lại các tà linh tìm cách chiếm hữu và áp chế chúng ta. Có một thế lực linh đứng đằng sau mọi hoạt động. Nếu bạn muốn đắc thắng trong trận chiến, bạn phải chiến thắng những con quỷ của mình. Bạn không thể bị cản trở nếu bạn không có một sứ mạng. Con người có một tâm linh bắt nguồn từ Đức Chúa Trời. Ngài là thần linh, nên trận chiến đầu tiên của chúng ta là trận chiến thuộc linh. Có rất nhiều người đặt sự tin cậy vào xác thịt và quan điểm của hệ thống thế gian này, dựa vào súng ống hiện đại, bom mìn và tất cả những loại vũ khí để đánh bại kẻ thù của chúng ta và phòng vệ chính mình. Nhưng Cô-rinh-tô 2 chương 10 câu 13 chép: vì chúng tôi giàu sống trong xác thịt, chớ chẳng tranh chiến theo xác thịt. Chúng ta chẳng có cuộc chiến nào với xác thịt hoặc bất cứ điều gì nhìn thấy bằng mắt thường, mà chúng chiếm hữu sự sống trong thế giới hữu hình này. Bởi vì chúng ta là thể linh, trận chiến của chúng ta bắt nguồn từ thế giới linh tối tăm. Chúng ta không cầu nguyện chống lại con người, nhưng cầu nguyện chống lại những tà linh đã dùng họ để chống đối chúng ta. Khi bạn đuổi một con quỷ đang sử dụng ai đó để gây khó dễ cho bạn, người đó sẽ trở lại chính mình và sự bình an sau đó lại cai trị. Bản chất của sự giải cứu là bảo vệ bạn khỏi những sự tấn công của Satan và đồng bọn của hắn, để trả lại cho hắn tất cả những sự gian ác của sự chết, nghèo đói, bệnh tật, tai nạn, son sẻ. Sự giải cứu sẽ khiến Satan và đồng bọn của chúng ngừng xa những điều xấu xa đến với bạn, bởi vì bạn đã được dọn dẹp sẵn sàng để không chấp nhận bất cứ điều xấu xa nào. Sự giải cứu sẽ tẩy sạch đời sống thuộc linh và thuộc thể, để bạn sẽ không còn là nơi chứa chấp cho Satan và đồng bọn của chúng nữa. Giải cứu là cách để chống lại tất cả các thế lực của Satan đã được chỉ định để tấn công bạn về thuộc linh hoặc thuộc thể. Mỗi người cần được giải cứu. Dù bạn là mục sư, giám mục, người quản lý, nhà truyền giáo, thủ tướng hay tổng thống, tất cả chúng ta đều cần được giải cứu khỏi những yếu tố liên quan đến Satan. Đây là danh sách của một số điều mà con người phải đối diện trong cuộc sống, cho dù bạn là ai trong thế giới này. Sự chết, bệnh tật, nghèo đói, sảy thai, tham dục, thất vọng, tai nạn, không có khả năng kết hôn, rủa xả, thất bại, ghen ghét, sợ hãi, mất mát, nóng giận, son sẻ, ác mộng, làm tình trong mơ, ăn uống trong mơ, những ngăn trở trong cuộc sống, thủ đoạn lừa phỉnh, quyền lực của Satan, linh giám sát, những nan đề trong gia đình, nan đề trong công việc, bóng đèn đeo bám, linh nàng tiên cá, chồng thuộc linh, vợ thuộc linh và nhiều nan đề khác mà con người đang đối diện trong cuộc sống. Chúng ta sẽ xử lý với những điều này trong những chủ đề của chương kế tiếp. Những kênh dẫn để ma quỷ thao túng. Ma quỷ có thể có rất nhiều thủ đoạn trong nhiều cách khác nhau. Đây là một số cách để ma quỷ thao túng. Giấc mơ. Ma quỷ có thể đến trên bạn qua giấc mơ, đặc biệt là tà thuật mê hoặc. Chúng có thể dùng khuôn mặt của người mà bạn yêu thương hoặc tin tưởng. Chúng sử dụng gương mặt người đó đến và tấn công bạn trong giấc mơ, hoặc bạn thấy rằng người đó đang hành hạ mình. Bạn có thể thấy trong giấc mơ có ai đó định giúp bạn, đến để mê hoặc bạn trong mơ, cuối cùng khiến bạn ghét, nghi ngờ người đó và không còn tin tưởng người đó nữa. Mục đích chính là cắt đứt bạn và người giúp đỡ bạn. Ý nghĩ xấu xa. mà quỷ có thể mang đến mọi loại suy nghĩ trong tâm trí bạn. Không phải bất kỳ ý tưởng nào đến trong tâm trí bạn đều đến từ Đức Chúa Trời. Sách Châm Ngôn dạy rằng chúng ta là sản phẩm của suy nghĩ của chính mình. Nếu bạn nghĩ thất bại, bạn sẽ trở thành người thất bại. Cách bạn nghĩ hướng về một người khác. Nếu bạn nhìn một người của Đức Chúa Trời, người có quyền năng được Đức Chúa Trời sử dụng để làm những phép lạ, nhưng nếu suy nghĩ của bạn về người ấy luôn tiêu cực, người ta sẽ bắt đầu nói ông ta là từ ma quỷ, ông ta sử dụng tà thuật. Nếu bạn nhìn những cơ đốc nhân đang được thịnh vượng và bạn sẽ nghĩ họ đang sử dụng bùa ngải để trở nên giàu có, hoặc họ đang kinh doanh bất hợp pháp, ma quỷ có thể thao túng bạn qua những suy nghĩ của bạn. Bạn sẽ luôn nghi ngờ người khác. Ngồi lê đôi mắt, ma quỷ có thể dấy lên những người ghét bạn bằng linh nói hành và ác ý. Nếu bạn là người luôn lắng nghe những chuyện phím hoặc bạn tham dự vào chuyện phím, hãy nhớ rằng kết cục của điều đó là sự hủy diệt. Nói hành có thể hủy diệt nhiều gia đình, bạn bè, hôn nhân hoặc cả hội thánh. Bạn cần được giải cứu khỏi linh nói hành. Ý thức ma quỷ. Có những người họ nhận thức rõ ràng các hoạt động ma quỷ trong đời sống của họ. Họ biết họ bị chiếm hữu và họ để cho ma quỷ mượn thân thể mình, chiếm hữu họ và sử dụng họ để tấn công hội thánh hoặc những người khác qua việc giết người, cưỡng hiếp, cướp bóc, bắt cóc hoặc những hành động gian ác khác. Những kiểu người này có thể gia nhập bất kỳ ban ngành nào trong hội thánh, ngay cả là người gác cửa hoặc trong ca đoàn, và hướng tất cả mọi người trong ban ngành đó chống lại mục sư. Họ là tay sai của sự tối tăm. Họ đến hội thánh và để những con quỷ của họ ở nhà. Họ biết rất rõ rằng họ đã bị chiếm hữu và sử dụng bởi Satan. Những người này đã bước vào tà thuật và đạo thờ Satan một cách có ý thức và tự nguyện.